Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trường hợp thứ 10 là tùy theo hành dân với một nữ cam bị vua cắt bỏ bên đường. Thì ở trường hợp này có một người dân nữ, thì người này là được nhà vua mời vào trong cung, thì hứa với nhà vua là đúng ngày giờ đó sẽ vào. Thì lúc bây giờ có một cái đoàn hương môn lên, rồi đoàn hương môn mới nhìn thấy cái cô này đẹp, mới mời cô này là xuống để cùng dự tiệc và cùng giao quan với nhau. Nhưng mà vậy này lên thật thưa nó đã hứa với nhà vua rồi. Vậy này nó là bây giờ nhà vua cho nàng được bao nhiêu tiền mà nàng phải giữ lời hứa với nhà vua. Bây giờ ở lại đây dự tiệc cùng thường cái quan lạc đi đâu, thì sau đó tôi cho rất nhiều của bạn vì tham của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu đó. Do đó là người nữ này mới tìm một cái cách nào đó, nghĩa là nghĩ tìm người khác thế mình đi vào dẫn vua. Thì do đó là cái cô này còn mới nói với cái người hầu của cổ, cổ quá trang cho người hầu của cổ giống như cổ để đi vào trong cung vua. Thì khi vào nhà vua phát hiện, và sau đó vua mới đưa ra cái lệnh là kêu các quan phải tìm cô gái này và hành phạt cô gái này bằng cách là cắt bỏ cái nữ cam. Thì trong nhiều bộ luật có những cái bộ luật là ký ở cái chiến thời này nó có phần sai lầm. Có bộ luật thì nói là cắt bỏ nữ cam, rồi sau đó quan quân mà trở về triều thì các vị thương gia này mới cảm thương cho cô gái, do đó là tìm những vị thương y mà giỏi nhất để mà điều trị cho cô gái này, và cái việc điều trị đó là thành công. Nhưng mà nhân cái sự kiện này, tôn giả Ô Ba Ly mới trình bày lên Đức Phật: nếu như mà cắt bỏ nữ căn như vậy rồi, thì tùy theo mà hành dâm với cái căn mà bị cắt bỏ đó nó có phạm hay không, hoặc là tùy theo mà hành dâm vào cái nơi mà nữ căn của người nữ đã bị cắt, thì những trường hợp đó có phạm hay không. Thì có những bộ luật thì đưa ra dựa vào cái ở này, đưa ra cái hai cái nhân viên đó, thì còn có cả hai điều khoản ở đây. Rồi trường hợp thứ 11 đó là đồng tử U Đà Di con vua Sở Thời Thế, nơi dương vật sinh trùng hứa dùng miệng để nằm. Thì chuyện này là lúc còn nhỏ trùng nó ở trong cái dương vật, do đó là nó ngứa ngáy cái vị này khóc, mấy bà chú thấy vậy thương mới ngậm. Thì trong cái mà ngậm cái hơi ấm nó có, thì những cái con này nó lại là nó theo cái đường tiểu nó ra ngoài. Còn có những bộ luật thì nói là ngậm rồi tinh nó xuất, thì những cái con này nó theo những cái con vi trùng này á, nó theo cái đường tinh xuất nó ra ngoài. Thì có những cái thời đó là khác nhau, nhưng mà cái chính là trong lúc mà những cái bà chú mà ngậm như vậy thì cái vị đồng tử này cảm thấy đó là cái điều thích thú, do đó là lớn lên không bỏ cái thói quen này. Cho đó khi cưới vợ về vẫn là yêu cầu vợ mình làm những cái việc giống như vậy. Do đó một con có một cô vợ cổ mới là để cơ thể chống cãi không hoạt động, và trung y lên trên mặt và chạy khắp ở trong cung. Chạy khắp trong cung thì mọi người hỏi Nhân Duyên vì sao như vậy, cô không còn tỉnh táo nữa hay sao mà lại là như vậy? Thì cô này mới nói là bây giờ U Đà Di không còn thích làm những cái việc mà thông thường của người khác làm, nghĩa là không thích hành nhân bằng một cái con đường chính mà bắt buộc là những người vợ phải phục vụ bằng một cái con đường khác là nghịch đường như vậy. Thì cái việc này nó thường ta cái kinh này rất là nhanh, do đó nhà vua A Xà Thế mới là nghiêm cấm sự phạt rất nặng các trường hợp mà hành lạc không qua đường này, nghiêm cấm trong cái đất nước của Ma Kiệt Đà. Thì nhân biết sự kiện này, U Ba Ly mới trình lên Đức Phật, và Đức Phật nói là hành nhân bằng đường miệng vẫn là phạm Ba La Di. Trường hợp thứ 12 đó là tùy theo với một người nữ tà dâm bị vua chặt tay chân giúp vợ bên còn mạng. Thì một cái người nữ đã có gia đình nhưng mà lại là thường hay là thông dâm với các chuyện khác, là ngoại tình. Thì một hôm người chồng khuyên bảo nhưng mà người vợ này vẫn không nghe. Sau nhiều lần Ngọc khuyên bảo như vậy mà cảm thấy người vợ không có cái sự sửa đổi, thì do đó một hôm người chồng mới bảo với người vợ là có công việc cần phải đi xa thời gian lâu. Nhưng mà người chồng nói cái lý do đó để mà vắng nhà, thì trong lúc mà vừa vắng nhà thì người vợ là có cái sự mà không dâm với người khác. Thì nhìn thấy cái cảnh này thì người chồng không thể chịu được và trình báo cái sự việc lên nhà vua. Thì lúc bây giờ nhà vua mới cho một cái hình phạt nặng nề để răn đe những người vợ có gia đình nhưng mà vẫn còn ngoại tình. Thì đó là chặt hết tay chân bỏ ngoài còn mã, bỏ ngoài đường. Thì lúc bây giờ thì theo như cái tượng ngang qua nhìn thấy cô này như vậy, thì do cái bản chất của người này là ham mê là cái chuyện dâm dục, do đó là tùy dứt bỏ bên đường nhưng mà vẫn còn đợi lên cái tâm dâm, do đó là mới mời vị tỳ kheo đi cái thực đó hành dâm với mình. Thì vị tỳ kheo nghĩ là Đức Phật chế định là chế định cho những người mà cơ thể mà vẹn toàn, còn đây là một cái người mà bị chặt tay chân như vậy chắc là không phải, thì tỳ kheo hành dâm với cô này. Nhưng mà sau đó gia đình thì cũng là ra trông coi cô gái này như thế nào, ra coi cô gái này còn sống hay là đã chết, trong khi bị chặt tay chân bỏ ngoài đường không đi đứng được vì cái sự hành phạt đó, còn sống hay là đã chết. Nhưng mà ra coi nó phát hiện là cô gái này bị chặt tay chân như vậy mà vẫn còn hành lạc, bởi vì nhìn thấy những cái vật bất tịnh ở xung quanh người của cô gái này. Lúc bây giờ mọi người đặt hiện cách cô gái, chê cách cô gái, nhưng mà cô gái này đổ tội cho tỳ kheo, còn nó các người nhìn thấy tôi như thế này làm sao tôi làm được việc đó, do đó cái việc này là tôi bị cưỡng bức chứ không phải là tôi chủ đạo. Họ là ai mà cưỡng bức, đó là tỳ kheo. Thì mọi người mới nói là tỳ kheo đệ tử của Đức Phật xưng là người luôn bằng hạnh, mà bây giờ một cái người mà bị khiếm khuyết như vậy mà vẫn không bỏ, thì muốn chi là những người con gái trẻ đẹp khác. Và những cái thông tin này truyền đi rất là nhiều, do đó là sự gì trình lên Đức Phật. Đức Phật nói những trường hợp này đều là phạm Ba La Di. Sang trường hợp thứ 13 đó là tỳ kheo cùng với một người nữ điên cuồng trong rừng ca nhạc, thì hành dâm với người thường, người tỉnh táo thì nghĩ là phạm, nhưng mà với người điên, người đó không còn cái sự tỉnh táo nghĩ là không phạm, nhưng mà sự việc được trình bày Đức Phật vẫn nói đó là phạm Ba La Di. Trường hợp thứ 14 là tùy theo với thay giới của vợ một cư sĩ bỏ trong rừng trong biên mương. Thì một vị tỳ kheo sống trong rừng cũng là chuyên tu. Thì một hôm trên cái đoạn rừng đỏ trong khu vực đó có một đôi vợ chồng trẻ. Thì vợ đôi vợ chồng trẻ này thì người vợ không may bị chết, người chồng phải đưa xác người vợ về gia đình của cô gái này để mà làm lễ mai táng. Nhưng mà khi mà đi đến gần cái trú xứ của vị tỳ kheo này ở thì trời lại tối, do đó là cái người nam này mới dậy xác người vợ và lấy cây lá che lại và định sáng là mình sẽ tiếp tục mình di chuyển đưa xác vợ mình về quê hương. Nhưng mà với cái sự tu tập của một vị tỳ kheo cảm nhận được cái mùi hương lạ từ người nữ, thì do đó là tỳ kheo này phải tìm và tìm phải thấy xác của một người nữ này. Do đó là trong cái đêm mưa đó, cái dục vọng nó khởi lên, tỳ kheo này không kiểm soát được, do đó tỳ kheo đem cái xác của người nữ này về cái thất của mình và hành dâm suốt đêm hôm đó. Sau đó sự việc này thì được trình bày và Đức Phật cũng là nghiêm cấm. Tức là chúng ta nhớ là ba cái nhân duyên để Đức Phật chế định một cái điều giới nó là hoàn chỉnh. Thứ nhất là tỳ kheo về hành dâm với người vợ thì Đức Phật chế cấm là không được làm gì đó nữa. Nhưng mà sau đó vị tỳ kheo thứ hai thì do buồn chán cuộc sống trong đời sống người xuất gia thì trở về thì Đức Phật thêm bổ vô là giới số kém. Trường hợp thứ ba là của Thiền Na Đề thì hành dâm, xin lỗi, trường hợp thứ ba là của một vị tỳ kheo hành dâm với con ngựa, con dừa. Thì ba cái nhân duyên này nó còn chế định được cái điều giới này, bổ tốt hay là cùng với lần đầu tiên chế định. Còn 14 cái trường hợp này là xảy ra sau khi Phật chế định thì Đức Phật kết luận lại là trong 14 cái trường hợp này nếu mà ai phạm thì cũng đều là phạm ba la di. Bên cạnh đó nó có hai điều nhưng mà Đức Phật nói đó là không có tội. Một là tỳ kheo ngủ không đóng cửa, nam trang nó cởi lên vì dâm nữ cưỡng bức. Còn trường hợp thứ hai là tỳ kheo vợ trẻ nam căn cởi lên bị người dân bò cưỡng bức. Thì trong lúc mà bị cưỡng bức mà không có tâm thọ lạc là mình đang giữ gìn cái giới thể của mình bị người khác cưỡng bức như vậy, anh là như vậy. Một là mình không hay không biết, hai là mình không đủ sức chống cự. Và trong ba trường hợp nhập trụ và xuất, ba trường hợp đó tâm mình không cởi lên thọ lạc thì những trường hợp này là không phải. Còn nếu như trong ba trường hợp nhập trụ xuất trong ba giai đoạn đó mà tùy theo mặc dù bị cưỡng bức nhưng mà có cởi lên cái sự mà ham thích thì có sự thọ lạc như vậy thì tùy theo vẫn là phạm ba la di mặc dù mình là không chủ động. Thì đó là nói về các duyên Đức Phật chế định. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích những cái từ ngữ trong văn của điều dân này. Tỳ kheo đối tượng của Đức Phật chế định đó là tỳ kheo. Thì chúng ta biết rằng tỳ kheo thì có 8: tỳ kheo danh tự, tỳ kheo tương tự, tỳ kheo tự xưng, tỳ kheo tự tai, tỳ kheo cắt cầu, tỳ kheo hạ y cắt kiệt, tỳ kheo quá kiết sử, tỳ kheo thọ đại giới do Phật tứ liên ma nhân pháp thành tụ hợp các. Thì trong các loại tỳ kheo này thì chỉ có tỳ kheo mà Phật tứ liên ma như chúng ta thọ giới hiện tại đó là tỳ kheo hợp các mà thôi. Còn những tỳ kheo còn lại như là danh tự, tương tự, tự xưng thì đó không phải là tỳ kheo hợp pháp. Mà không phải là tỳ kheo hợp pháp cho đó là không phải là đối tượng để chết trong cái điều giới này. Cũng giống như là tuần trước chúng ta đã nói, tỳ kheo không có phạm lần thứ hai về giới ba la mật. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Phạm một lần là đã mất đi phạm tức thanh tịnh của một tỳ kheo viên mãn, không còn là một vị tỳ kheo nữa thì làm gì có cơ hội cho cái vị này phạm lần thứ hai. Do đó phạm ba la di chỉ phạm một mà thôi. Còn phạm tâm tàn hoặc là những thiên tội khác thì có thể phạm hai, phạm ba, phạm rất nhiều lần. Còn trường hợp mà tùy theo học pháp mà tái phạm lại tội ba chân ba la di thì đó chỉ là tùy theo học pháp chứ không phải là tùy theo nhân ba. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Tùy theo cùng với tùy theo đồng giới. Tùy theo đồng giới là đối với giới mà Phật đã kết cho hàng đệ tử tha giới chứ không phạm. Trong đây cùng với các tùy theo khác, duyên nhất giới, đồng nhất giới, bình đẳng giới gọi là tùy theo đồng giới. Xả giới. Xả giới thì có hai trường hợp: xả giới thành xả giới và trường hợp thứ hai là xả giới không thành xả giới. Xả giới mà không thành xả giới nó là xả giới kiên trang kiên cường hay là xả trước người kiên cường. Xả giới khi đau đớn, ví dụ như dẫn tâm bệnh, một cái cơn bệnh nào đó nó hành hạ thân xác của mình nói là bây giờ mình xả giới cho đau đớn quá, mình nói là mình xả giới, thì những trường hợp đó nó không thành xả giới. Hoặc mà mình nói mình xả giới trước cái người mà đang đau đớn, cái thể xác kia người ta lo nhớ nghĩ đến cái sự đau đớn của người ta mà không nhớ nghĩ đến cái lời nói của mình. Hoặc là xả giới khi mình bị điếc, xả giới khi mình bị câm, xả giới khi bị câm điếc, hoặc là xả giới trước người câm, xả giới trước người điếc, xả giới trước người câm điếc. Những trường hợp đó bản thân mình bị hoặc đối tượng trước mình mà có những cái khiếm khuyết như vậy thì những trường hợp này không thành xả giới. Hoặc là người ở trung trong xã giới trước người biên địa, nghĩa là người sống ở thủ đô ở thành thị nói cho người ở biên địa và người ở biên địa nói cho người ở trung trong. Thì ở đây không phải là người ở thành phố mà mình đi lên cao nguyên mình nói là mình không thành, không phải vậy. Mà ý giờ đây nói là cái người ở trung trong, nghĩa là cái ngôn ngữ nó khác. Giống như là mình ở đây đang ở thành phố, mình đang là người Kinh, nhưng mà mình lên Tây Nguyên mình nói với người thượng, người thượng không nghe hiểu được lời nói của mình, hoặc là người thượng đó nói mà mình không nghe hiểu, thì những trường hợp này có nói xả giới cũng không thành xả giới. Còn trường hợp là tỉnh tưởng là khóc mà xả giới, giỡn cười mà xả giới, nghĩa là chúng ta nhìn thấy một cái người nào đó, một cô gái nào đó đẹp, có thể nói chúng ta nói đùa nói giỡn là chắc tôi xả giới về những cô này quá, thì những trường hợp đó mình nói xả giới nhưng mà nó không thành xả giới, là nói trong lúc dạng giỡn cười rồi nói trước trời rằng dạ so ngạ quỷ cùng với người ngủ người chết người không biết gì không tự nói và là người nghe không hiểu, thì những trường hợp này mình có nói mình xả giới đi nữa cũng không thành. Còn trường hợp thứ hai đó là mình nói xả giới mà nó thành xả giới. Ở điều này chúng ta nên lưu ý để không may chúng ta lại rơi vào trường hợp này. Mà xả giới mà đã thành xả giới rồi thì chúng ta phải thọ lại giới. Phải thọ lại giới, đúng như vậy. Đó là tỳ kheo không thích Phật hạnh, muốn về nhà, nhàm chán thắp tỳ kheo thường ôm lòng đổ thẹn, tham thú vui tại gia, tham muốn pháp u bà tắc hoặc chỉ niệm tượng pháp sa di, hoặc là ưa pháp ngoại đạo, ưa pháp đệ tử của ngoại đạo, hoặc là ưa pháp phi sa môn phi tín tử. Thì đó là những người mà không còn thích mình mang thân tướng của tỳ kheo, mình muốn về sống đời sống tại gia với cha mẹ, rồi với anh chị em, rồi cưới vợ rồi sinh con. Còn có người thì không muốn như vậy mà chỉ muốn về trở thành một người Phật tử lo phục sự Tam Bảo, chứ không muốn là đời sống người xuất gia nữa. Còn có người thì thích đời sống của người sa di hơn. Thì những trường hợp này nếu như mà nói thành lời thì mất đi cái giới thể của tỳ kheo, nghĩa là xả giới thành xả giới. Để nói lên lời như vậy, tôi xả Phật, xả Pháp, xả tỳ kheo tăng, xả hòa thượng, xả đồng hòa thượng, xả xả lê, xả đồng a xả lê, xả các phạm hạnh, xả giới, xả luật, xả học sự, nhận pháp tại gia, tôi là tịnh nhân, tôi là Hữu Hòa Tách, tôi là sa di, tôi là ngoại đạo, tôi là đệ tử ngoại đạo, tôi là sa môn, phi tích tử. Và lại nói thôi không cần Phật, Phật đối với tôi đâu ích gì, tôi lìa bỏ chỗ Phật. Hoặc nói những lời quỷ bán Phật Pháp Tăng cho đến học sự, khen ngợi gia nghiệp cho đến phi sa môn, phi tích tử. Nói như vậy một cách rõ ràng, gọi đó là xả giới. Do đó thì chúng ta nhớ những trường hợp mà xả giới thành hoặc là không thành. Để có những lúc mình nói vui, mình nói chơi, và mình buồn, mình chán, rồi mình thốt ra những cái lời, nhưng mà nó nếu như nó trong những cái điều kiện này thì mình mất đi giới thể tỳ kheo mà mình không biết mình vẫn sống đời sống của tỳ kheo thì đó là không phù hợp. Cái từ mà chúng ta cần hiểu tiếp theo đó là giới xúc kém. Giới xúc kém thì nó có hai loại. Một là giới xúc kém mà không xả giới. Và thứ hai đó là giới xúc kém mà nó thành xả giới. Giới xúc kém còn gọi là giới tươi. Nếu tỳ kheo ôn sầu không thích phạm hạnh, muốn được về nhà nhàm chán bắt tỳ kheo ôm lòng xấu hổ, ý muốn ở nhà cho đến muốn làm pháp phi sa môn phi tích tự, bèn nói như vậy: tôi nghĩ đến cha mẹ anh chị em vợ con sớm làm thành ấp ruộng giường ao hồ, tôi muốn xả Phật Pháp Tăng cho đến học sự, liền muốn thọ trì gia nghiệp cho đến phi sa môn phi tích tự, như vậy chạy gọi là giới xúc kém mà không thành đại giới. Những trường hợp này là cái nghĩa là mình buồn, mình chán, mình ưu sầu, nhưng mà những trường hợp này thì giới vẫn còn, chỉ gọi là giới xúc kém mà thôi. Hoặc là trong đời sống của chúng ta những lúc chúng ta gặp những cái chuyện mà đau buồn, những cái chuyện trái ý nghịch lầm, thì mình gặp những cái trường hợp đó, trong những cái thời điểm đó mình buồn, mình chán, mình có những cái suy nghĩ, nhưng mà mình không nói ra lời, mà mình buồn, mình chán, trường hợp đó gọi là giới xúc kém, tức là giới không tròn vẹn, không tròn đầy. Mà mình nói xả giới đi nữa thì nó có hai trường hợp, như trường hợp này đó là không thành xả giới, mình nói nhưng mà nó vẫn còn trường hợp thứ hai mà giới xúc kém nhưng mà nó trở thành xả giới, nó là trở nên bất giới của tỳ kheo. Trường hợp thứ hai này là nếu khởi tư duy như vậy, tôi muốn xả giới rồi xả giới, như vậy gọi là giới xúc kém mà thành xả giới. Nó là mình buồn mà mình nói xả giới rồi liền tiếp đó là mình xả giới liền. Nhưng mà đối tượng tới mình xả giới thì cái người nó phải nghe, phải hiểu cái lời của mình nói. Giờ mình nói bằng cái tâm thật chứ không phải là nói chơi, nói giỡn, nói cười giống như là các cái chuyện trước đây. Thì nếu như mình nói thật như vậy thì giới xúc kém hoặc là giới tròn đầy, nhưng mà nó bị xả, nó bị mất, không còn tư cách của đồng tiền kheo như bắt. Cái từ chúng ta cần giải thích tiếp theo đó là bất tịnh hạnh hay là hạnh bất tịnh, đó là làm pháp dâm dục. Thì dâm dục như chúng ta đã tìm hiểu các cái nguyên nhân trên, thì hành dâm đối với đối tượng là người cho đến xuất sanh, rồi trong ba đường đối với người nữ hoặc là xuất sanh cái, rồi hai đường đối với người nam hoặc là xuất sanh tử. Thì nếu như mình làm cái pháp đó gọi là hành bất định. Cho đến cùng xuất sanh là chỉ đối tượng có thể hành dâm, giống như là những con vật nào mình có thể mà hành nhân mà bỏ được cái dục vọng của mình thì đều là có sự sai lầm hết. Từ Ba La Di, như từ trước chúng ta đã tìm hiểu, Ba La Di như cái đầu của con người đã bị chặt thì không thể trở lại được. Thì nghe như vậy, thì nghe một hạt pháp Ba La Di này không còn là tiền kheo nữa, nên không còn gọi là Ba La Di. Nó là chúng ta làm sao phải cố gắng gìn giữ trong bốn Ba La Di của tiền kheo, chỉ có điều giới này là chúng ta khó gìn giữ. Những điều giới khác, ba điều giới còn lại thì rất là khó mà. Nhưng mà điều giới này rất là khó khi chúng ta gìn giữ. Từ cuối cùng đó là không được sống chung. Có hai trường hợp gọi là sống chung. Một là đồng ý ba, đồng ý giới. Hai là không được cùng làm hai việc này nên gọi.